Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân ngày hội cúng 30 tháng 9 năm Canh Ngọ, nam nữ Phật tử dân tập về đạo tràng cảnh sát Ngọc Viên để thành tâm dâng lễ cúng dường lên ngôi Tam Bảo và hồi hướng phần công đức phước lành mà chư nam nữ Phật tử làm cho hôm nay, để nói riêng là cầu siêu cho các phương danh và chư tăng đọc vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu, người dương cao thới, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vừa qua chư tăng chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà chư nam nữ Phật tử làm được, để cầu nguyện cho sở cầu và sở nguyện của chư nam nữ Phật tử đều được thành tựu viên mãn. Như thông lệ, để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật và cũng thể theo lời chỉ dạy của chư Đại Đức Tăng, hôm nay chúng tôi cũng xin thay lời chư Đại Đức Tăng hôm nay để hỗ trợ cho chư nam nữ Phật tử có thêm nhận định đúng đắn về giáo lý của Đức Phật, ngõ hầu trên con đường tu tập chúng ta có thể nỗ lực hơn để sớm thành đạt kết quả giải thoát. Để tinh tấn trên con đường hướng tới sự giải thoát thì chúng ta phải hiểu rõ về các pháp môn tu tập, và nhất là cái con đường mà chúng ta đã chọn lựa để đặt bước chân. Thì đối với trong giáo lý của Đức Phật á, pháp môn thì có nhiều đến vô lượng, tùy theo trình độ căn cơ, khuynh hướng và sở thích của từng chúng sanh khác nhau. Nhưng tựu trung, nếu chúng ta nói về những nét lớn thì gồm có những cái pháp môn nó phân ra làm hai phần, tự lực và tha lực. Có một số pháp môn chuyên hướng về những nỗ lực của tự thân, tức là tự lực, và có một số các pháp môn khác thì ngoài cái phần hết sức về tự lực có nương theo cái tha lực, tức là cái sức hỗ trợ ở bên ngoài. Đại khái nó có, nếu nhìn chung thì có những cái nét lớn như vậy. Và hôm nay để cho chúng ta có một cái nhận định đúng đắn, và để cho chúng ta nhờ cái sự đúng đắn đó mà chúng ta sẽ có cái dứt khoát ở trong cái sự chọn lựa, và để chúng ta nỗ lực nhiều hơn trong cái sự thực hành, thì hôm nay tôi sẽ nói qua để chúng ta nhận định về cái phương diện tự lực cũng như là về tha lực. Về các cái khuynh hướng tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật á, theo sự phân chia của các vị cổ đức á, thì có ba khuynh hướng. Đó là một khuynh hướng về trí tuệ, khuynh hướng về đức tin và khuynh hướng về phụng sự. Ở đây thì cái phần khuynh hướng về trí tuệ đó đặt nặng về vấn đề tự lực, khuynh hướng về đức tin đó thì đặt nặng về vấn đề tha lực. Ở đây chúng ta chỉ xét về hai phần tự lực và tha lực đó theo hai khuynh hướng là trí tuệ và đức tin. Nhưng mà nói đó là chúng ta nói cái nét lớn, nét căn bản, chứ không có nghĩa là trí tuệ là chúng ta hoàn toàn chỉ ỷ lại và tự lực mà không có một chút tha lực nào. Nói như vậy cũng chưa gọi là đúng, vì trong cái pháp môn có cái khuynh hướng về trí tuệ đó, thì cái đó tuy đặt nặng về vấn đề tự lực nhưng mà nó vẫn phải nương theo tha lực như thường. Dĩ nhiên là cái phần tự lực nó đặt nặng hơn. Còn cái phần thứ hai, tức là cái khuynh hướng về đức tin, tuy nói rằng có nương về tha lực nhưng mà thật sự ở trong đó cũng phải hết sức tự lực của mình, chứ không phải chỉ nương tha lực không mà đủ, chỉ ỷ lại vào tha lực mà đủ. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ về vấn đề phân biệt giữa cái tự lực và tha lực thì chúng ta sẽ không còn có những sự hoang mang nghi ngờ khi mà chúng ta nghe những cái luận thuyết nó chỉ có một chiều. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề tự lực và tha lực. Trước hết tôi sẽ trình bày về cái phương diện tự lực. Thì theo giáo lý của Đức Phật bàn bạc trong kinh điển, chúng ta đều thấy rằng Đức Phật khuyên chúng ta nên nỗ lực dùng hết sức mình để thanh lọc tâm, để khắc phục những cái phiền não, những cái tập khí nghiệp chướng để chúng ta được giải thoát. thì Đức Phật luôn luôn có những cái sự khuyến khích để chúng ta tự nỗ lực. Ở trong kinh Bàn Bạc thì chúng ta cũng có được Đức Phật nhắc nhở. Ví dụ như có Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta dùng cái phương thức cầu nguyện, cầu giái, van xin để mà chúng ta được hạnh phúc, thì nếu mà cái phương pháp đó có hiệu lực, có hiệu quả, thì thế gian này không có héo mòn, thế gian này không có nước mắt. Vì sao? Vì khi mà chúng ta đau khổ, chúng ta không có hạnh phúc á, thì cái chuyện chúng ta cầu nguyện, cầu giái, van xin, cái chuyện đó dễ dàng quá, ai cũng có thể thực hiện được. Và nếu mà có sự cầu nguyện như vậy, van xin suông như vậy mà có được kết quả, thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ có đau khổ để mà phải bị héo mòn, để phải bị có nước mắt. Cho nên cái phương thức mà cầu nguyện suông như vậy đó, để mà được hạnh phúc á, thì chắc chắn nó không có đem lại cái kết quả. Vậy vì chúng ta thấy rõ rằng thế gian này vẫn tiếp tục héo mòn, và thế gian này vẫn tiếp tục đầy nước mắt. Cho nên Đức Phật khuyên rằng chúng ta không thể có những cái sự cầu nguyện, cầu giải, van xin suông, mà cũng phải tự lực mình, nỗ lực để mà khắc phục những cái nguyên nhân đưa đến đau khổ. Và như vậy khi khắc phục xong thì chúng ta mới có hạnh phúc thôi. Cho nên cái điều đó Đức Phật khuyên chúng ta phải cố gắng nỗ lực với mình. Hơn nữa, trong giáo lý của Đức Phật á, tuy nói về rất nhiều vấn đề, nhưng mà tự trung á, thì khi người Phật tử chúng ta bước vào giáo lý Đức Phật để có được cho một mình một cái vốn liếng cần thiết để mà chúng ta tu tập á, thì cái phần quan trọng căn bản trong giáo lý Đức Phật á, là luật nhân quả. Bao giờ cũng vậy, khi có một cái kết quả nào, bao giờ cũng có một cái nguyên nhân từ trước. Cho nên chính vì luật nhân quả này mà người Phật tử không bao giờ có thể ỷ lại vào một cái người khác hay hoàn cảnh nào khác ở trong cái việc mong cầu hạnh phúc cho mình, mà luôn luôn bất cứ một cái hoàn cảnh nào đưa đến chúng ta cũng có nhân trước đó. Hoàn cảnh hạnh phúc cũng có cái nhân lành nào đó, hoàn cảnh đau khổ cũng có cái nhân bất lành nào đó. Mà trong một cái bài kinh về bốn hạng người thì Đức Phật khi nói bài kinh đó, chúng ta nghe lại bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái yếu tố nhân quả rất là căn bản, rất là quan trọng trong việc chúng ta muốn mưu cầu cái hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Thì Đức Phật dạy rằng tự trung chúng sanh tuy có nhiều hạng khác nhau, nhưng mà nói về cái phần hạnh phúc và đau khổ đó, và Đức Phật thường hay ví hạnh phúc là ánh sáng và đau khổ đó là bóng tối, thì Đức Phật phân tất cả các hạng chúng sanh ra làm bốn hạng chúng sanh. Cái hạng thứ nhất là hạng chúng sanh từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng chúng sanh thứ hai đó là hạng chúng sanh từ bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Và hạng chúng sanh thứ ba đó là hạng chúng sanh từ ánh sáng hướng trở lại bóng tối. Và hạng chúng sanh thứ tư đó là hạng chúng sanh từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Thế nào là hạng chúng sanh thứ nhất, tức là từ bóng tối đi sâu vào bóng tối? Đức Phật dạy rằng đây là những cái chúng sanh mà do trong quá khứ nhiều kiếp trước đã tạo gây nên những cái nghiệp bất lành về thân, những cái nghiệp bất lành về lời nói và bất lành về ý tưởng. Những nghiệp bất lành là sao? Tức là những hành động, những lời nói, những ý tưởng của chúng ta mà nó mang lại sự đau khổ, nó mang lại sự bất an ổn cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Nghĩa là đưa đến tự hại và đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thì những cái hành động như vậy về thân, những cái lời nói thuộc về miệng và những cái tư tưởng thuộc về ý mà nó đưa đến những cái tác động đó, tức là tác động tự mình hại mình, tự hại, hại người khác và hại cả hai. Thì những cái hành động bất thiện như vậy nếu mà được quân tập trong quá khứ thì do nhân những hành động như vậy. Và trong hiện tại, những cái người chúng sanh được sanh ra, nếu sanh ra trong cõi người thì những chúng sanh này bị sanh ra bị thiếu thốn về cơm ăn, thiếu thốn về áo mặc, thiếu thốn về nhà ở và thiếu thốn về thuốc men khi đau bệnh. Những người này sanh ra trong một cái gia đình hạ tiện, nghèo khổ, và sanh ra với một cái thân tướng xấu xí, đen đúa, tật nguyền, hoặc là bị đuôi điếc què căm ngọng cục, hoặc là còm lưng còng chân quẹo tai. Thì những người này được sanh ra ở đời như vậy đó, gọi là sanh ra trong bóng tối của cuộc đời và chịu đựng mọi sự bất hạnh khổ đau trên thế gian này. Đó là người ở trong bóng tối. Rồi bây giờ họ đi sâu vào bóng tối như thế nào? Thì những người này khi mà ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh và khổ đau của hiện tại như vậy thì họ có một sự bất hạnh thêm nữa, tức là không gặp được các vị thiện tri thức để hướng dẫn cho họ biết đâu là việc điều thiện, điều lành, điều nên làm, và đâu là điều bất lành, bất thiện và điều nên tránh. Cho nên chính vì họ không biết, không được hướng dẫn bởi các vị thiện tri thức như vậy, cho nên để bù trừ vào những bất hạnh của mình, họ tạo tác ra những cái điều nó bất thiện thêm nữa, tức là họ tiếp tục có những hành động có những lời nói, có những tư tưởng để đem lại sự khổ đau cho mình và cho người trong hiện tại. Và chính họ cũng tập thêm những cái hành động bất lành, bất thiện đó, mà những cái đau khổ trong hiện tại của họ càng gia tăng thêm. Đây là những hạng người mà chúng ta thường nghe nói, tức là bần cùng sanh đạo tặc đó. Tức là họ đã khổ rồi mà họ lại càng tạo những cái nhân khổ tiếp tục nữa. Cho nên trong hiện tại những bất hạnh khổ đau của họ gia tăng thêm nhiều, và trong tương lai sau khi thắng hoại mạng chung, họ đi thẳng vào trong cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Thì đây là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối, mà Đức Phật dạy rằng nó có cái thí dụ giống như là một người ở trong cái bụng bùn lầy hôi nhơ tối tăm, càng cựa quậy chừng nào nhưng mà họ không có những cái cử chỉ, không có những cái sự hướng tâm thích đáng để có thể vượt lên vươn khỏi cái vũng bùn lầy đó, mà càng cựa quậy chừng nào thì họ càng lún sâu thêm vào trong cái vũng bùn lầy hôi dơ tối tăm đó. Và đây là hạng người thứ nhất, tức là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Thì hạng người từ bóng tối giống như hạng người đầu, tức là khi họ trong quá khứ họ cũng tạo tác và quân tập những cái nghiệp bất thiện về thân, về lời, về ý. Cho nên chính vì những nghiệp bất thiện này mà trong hiện tại họ sanh ra trên cõi đời bị thiếu thốn về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa và thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra trong một gia đình nghèo cùng hạ tiện, và họ sanh ra với tất cả những cái sự bất hạnh như là đen đúa xấu xa, hoặc là bị tật nguyền đuôi điếc què căm ngọng cục, còm lưng còng chân quẹo tai. Thì đây là hạng người sanh ra trong bóng tối cuộc đời và chịu đựng những bất hạnh trên thế gian này. Nhưng may mắn hơn hạng người thứ nhất, thì hạng người thứ hai này họ được gặp các vị thiện tri thức, và nhờ sự hướng dẫn chỉ dạy mà họ biết đâu là sự bất thiện, đâu là sự nên tránh, và đâu là những điều thiện lành tốt đẹp mà nên thực hiện, nên làm. Cho nên nhờ cái sự quán cải đó mà tuy hoàn cảnh của họ bất hạnh trong hiện tại, nhưng họ biết hướng về điều lành, điều thiện. Họ tạo tác ra những hành động về thân, về lời, về ý toàn là thiện lành tốt đẹp, gây tạo những hạnh phúc cho họ và cho những người xung quanh. Nhờ sự chuyển đổi về những cái hành động này mà trong hiện tại những đau khổ bất hạnh của họ bị giảm đi, được giảm thiểu đi, còn ít hơn. Và trong tương lai khi thân hoại mạng chung, chắc chắn họ sẽ được đi về những cái sanh thú tốt đẹp, tức là họ sanh ra trên cõi đời này hoặc là sanh ra trên thiên giới, những cái cảnh giới lành để hưởng hạnh phúc. Đây là hạng người từ bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Thì cũng giống như Đức Phật ví dụ, giống như một người bị rơi vào vũng bùn lầy hôi nhơ tối tăm, nhưng mà họ có những cái nỗ lực gắng sức đúng hướng, cho nên lần lần từ dưới vũng bùn họ bước lên bờ đê, từ bờ đê họ bước lên chiếc kiệu, từ chiếc kiệu họ bước lên lưng ngựa, từ lưng ngựa họ bước lên lưng voi, và từ lưng voi họ bước lên lầu cao của hạnh phúc. Đó là hạng người thứ hai, tức là hạng người từ bóng tối mà biết hướng ra ánh sáng. Và hạng người thứ ba, tức là hạng người từ ánh sáng hướng trở lại bóng tối. Đây là hạng người trong quá khứ đó, họ tạo tác những hạnh nghiệp thiện lành về thân, về lời, về ý. Đây là những người làm lành, làm thiện. Họ đã biết tu tập, họ biết bố thí, họ biết làm những điều thiện trong quá khứ, trong những đời trước. Do sự quân tập tốt đẹp đó mà trong hiện tại họ sanh ra trong một cái gia đình cao sang quyền quý. Họ sanh ra được dồi dào đầy đủ về cơm ăn, về áo mặc, về nhà ở và thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra với một thân tướng tốt đẹp, trắng trẻo, khả ái, và họ sanh ra không có bị những cái bệnh hoạn tật nguyền như là đuôi điếc què căng ngọng cục, hoặc là còm lưng còng chân quẹo tai. Tức là họ sanh ra trong ánh sáng của cuộc đời và hưởng thọ tất cả những hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà hạng người này họ lại bất hạnh. Bất hạnh vì nhờ những cái nghiệp lành trong quá khứ mà họ được những cái hạnh phúc trong hiện tại, nhưng trong hiện tại họ không có tiếp tục quân tập thêm, tức là họ không gặp được những vị thiện tri thức để hướng dẫn cho họ tiếp nối con đường thiện lành mà họ đã sẵn có. Cho nên những người này ỷ vào những cái sự giàu sang quyền thế của mình mà hưởng thụ những cái sự hạnh phúc trên thế gian này, hưởng thụ những dục lạc. Và do cái sự hưởng thụ đó, nhiều khi họ có tạo tác những cái điều làm ác, tức là bóc lột những người khác, áp bức những người khác để duy trì sự hạnh phúc cho mình hưởng thụ. Cho nên những người này tuy trong quá khứ thì tạo những điều lành để hiện tại họ sống trong sung sướng, nhưng hiện tại họ không tiếp nối những điều lành, họ tạo tác những điều bất thiện. Do đó hiện tại thì hạnh phúc của họ bị từ từ giảm thiểu đi. Nếu hạnh phúc của họ ít thì ngay trong hiện tại họ sẽ bị mất mát những cái hạnh phúc và quyền quy, và cho họ có thể bị lâm vào các hoàn cảnh khổ ngay trong hiện tại. Nhưng nếu hạnh phúc của họ còn nhiều thì họ không có bị lâm vào cái hoàn cảnh khổ ngay trong hiện tại, mà sau khi thân hoại mạng chung họ sẽ đi thẳng vào trong ác thú đọa xứ địa ngục. Thì đây là hạng người thứ ba, tức là hạng người từ ánh sáng hướng trở lại bóng tối. Với hạng người này, Đức Phật có ví dụ giống như một người đang ở trên lầu cao có hạnh phúc. Từ lầu cao họ bước lần xuống lưng voi, từ lưng voi họ bước lần xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa họ bước lần xuống chiếc kiệu, từ chiếc kiệu họ bước lần xuống bờ đê, và từ bờ đê họ rơi xuống vũng bùn lầy hôi nhơ tối tăm. Đó là hạng người thứ ba, tức là hạng người từ ánh sáng hướng trở ngược lại bóng tối. Và hạng người thứ tư, tức là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Đây là hạng người mà Đức Phật dạy rằng khi ở trong quá khứ, nhiều kiếp trước, họ đã tạo ra những cái nhân thiện lành, tốt đẹp về thân, về lời, về ý. Và do cái nhân thiện lành tốt đẹp này mà hiện tại họ sanh ra trong gia đình giàu sang quyền quý, họ sanh ra được đầy đủ dồi dào về cơm ăn, về áo mặc, về nhà ở và thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra với một thân tướng tốt đẹp khả ái và không có bị những bệnh hoạn tật nguyền. Như là đuôi điếc què căm ngọng cục, hoặc là còm lưng còng chân quẹo tai. Thì họ sanh ra như vậy, tức là sanh ra trong ánh sáng của cuộc đời và hưởng thọ tất cả những hạnh phúc trên thế gian này. Và hạng người này lại may mắn hơn những hạng người trước, lại có thêm được trong hiện tại với cái hạnh phúc sẵn có, họ lại có thêm gặp được các vị thiện tri thức để hướng dẫn họ tiếp nối con đường thiện lành tốt đẹp. Tức là họ tinh tấn nỗ lực hơn trên con đường hướng tới, đem tới sự hạnh phúc cho mình và cho người, hạnh phúc cho cả hai. Và như vậy, với cái sự nỗ lực để tiếp tục con đường thiện lành đó, thì những hạnh phúc hiện tại của họ càng hạnh phúc nhiều hơn. Và trong tương lai, sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên những cái cảnh giới tốt đẹp an lành ở trên cõi đời này để hưởng hạnh phúc thêm, hoặc ở trên thiên giới. Thì đó là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Đức Phật có một ví dụ về hạng người thứ tư này, tức là giống như một người đang ở trên lưng ngựa hạnh phúc. Họ từ lưng ngựa hạnh phúc này họ bước qua lưng ngựa hạnh phúc khác, từ chiếc kiệu hạnh phúc này họ bước qua chiếc kiệu hạnh phúc khác, từ lưng voi hạnh phúc này họ bước qua lưng voi hạnh phúc khác, từ lầu cao hạnh phúc này họ bước sang lầu cao hạnh phúc khác mà không có rơi xuống bờ đê hay vũng bùn lầy. Thì đó là hạng người thứ tư, tức là hạng người từ ánh sáng hướng trở ra ánh sáng. Như vậy rõ ràng với cái bài kinh đó, Đức Phật thuyết minh cho chúng ta thấy rằng sự hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta tùy thuộc vào hạnh nghiệp của mình, không phải tùy thuộc vào những cái điều kiện khác. Ví dụ như có những quan niệm nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ của mình do một đấng tạo hóa tạo ra, ban thưởng cho và trừng phạt theo ý Ngài muốn. Như vậy thì những hạnh phúc khổ đau đó tùy thuộc vào một đấng tạo hóa nào phía ngoài. Và như vậy, mong cầu hạnh phúc, chúng ta chỉ có việc phải cầu nguyện với đấng Thượng Đế đó, đứng Thượng Đế mơ hồ nào đó. Đó là một cái luận thuyết mà Đức Phật bác bỏ, cho rằng sai lầm, vì nó không phải bắt nguồn, không phải phát xuất từ những cái sự nỗ lực của chúng ta, sự nỗ lực thiết thực để hướng về hạnh phúc của chúng ta. Có thuyết khác cho rằng hạnh phúc hay khổ đau đều do sự ngẫu nhiên tình cờ mà không có một nguyên nhân nào về trước. Thì Đức Phật cũng bác bỏ nguyên nhân này. Vì sao? Vì nếu mà tin như vậy thì chúng ta không có một cái nỗ lực hướng thiện nào, chúng ta vẫn cứ sống theo cái sở thích, theo cái khuynh hướng của chúng ta, và như vậy thì hạnh phúc hay khổ đau nó đến một cách tình cờ mà chúng ta không có thể mong cầu gì được. Đây nó cũng đưa đến một cái sự tiêu cực cho cá nhân mà không có những cái sự nỗ lực để làm cho cái chúng ta được hạnh phúc và môi trường chúng ta cũng được hạnh phúc. Do đó điều này Đức Phật cũng không chấp nhận. Và như vậy thì có một cái quan niệm thứ ba cho rằng tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mình đều do một cái định mệnh nào đó, có một cái sự tiền định nào đó, tức là một cái sự định trước. Khi chúng ta ra đời thì có một cái số phận nó an bài, nó theo dính liền với chúng ta, và chúng ta không có một cái nỗ lực nào để có thể thay đổi cái định mệnh đã bất di bất dịch như vậy. Thì cái thuyết thứ ba này gọi là thuyết tiền định hay là thuyết định mệnh. Điều này Đức Phật cũng phủ nhận. Tại vì chúng ta nếu tin theo những cái thuyết như vậy thì chúng ta sẽ không có những cái nỗ lực để hướng về cái sự hạnh phúc tốt đẹp được. Do đó Đức Phật thuyết minh cái bài kinh vừa rồi để cho chúng ta thấy rằng những hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta đều do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta tạo ra bằng những hạnh nghiệp của mình, bằng những cái hành động của thân, của lời, của ý. Và chính chúng ta tạo ra những cái nhân như vậy, và cũng chính chúng ta thọ lãnh những cái kết quả đó. Do đó Đức Phật thuyết minh để cho chúng ta thấy rõ rằng hạnh phúc do chính chúng ta tạo ra. Và nếu mà do chính chúng ta tạo ra thì cái hoàn cảnh cũng do chính chúng ta có thể chuyển hóa được. Và như vậy trong hiện tại, nếu mà chúng ta thấy chúng ta bị ở trong cái hoàn cảnh bất hạnh, hoàn cảnh khổ đau, tức là chúng ta đang ở trong bóng tối, thì điều này chưa phải là một cái điều tuyệt vọng, mà chúng ta có thể thay đổi chuyển hóa cái hoàn cảnh do những hạnh nghiệp của mình về thân, về lời, về ý, để từ trong bóng tối đó chúng ta có thể bước lần ra ánh sáng của hạnh phúc, hoàn toàn do chúng ta quyết định và chúng ta chuyển hóa. Và với những cái lời kinh như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề hướng tới hạnh phúc là do tự lực của chúng ta là vấn đề quan trọng. Cho nên những cái khuynh hướng tu tự lực cũng được từ đây mà có cái sự củng cố cho vững chắc về cái khuynh hướng đó. Để chúng ta có những cái thêm những ý niệm rõ rệt về vấn đề tự mình có thể quyết định và chuyển hóa cái quan niệm của mình mà không phải do những cái sự cầu nguyện suông có thể thành tựu được. Thì trong một cái bài kinh khác, Đức Phật có nói về cái bài kinh đá và dầu đó. Giả sử có một cái hồ rộng lớn, ví dụ có một cái hồ rộng lớn, một cái vùng nước rộng, rồi trong cái vùng nước rộng, trong cái hồ rộng lớn đó có một cái chiếc thuyền chở đầy những đá. Ví dụ như những cái đá đó là những cái đồ cổ bằng đá, nó quý giá, và không ai chiếc thuyền đó nó chìm đi, bị chìm đi, và những cái đồ cổ, đồ quý giá, đồ mà mọi người đều ham thích đó, ưa thích đó, đều tôn trọng đó, những cái đồ đó đó bị chìm xuống vì nó làm bằng đá. Thì khi mà cái ghe đá nó chìm xuống rồi đó, thì có phải vì cái sự ưa thích đồ cổ, vì sự quý giá của những cái món đồ như vậy mà có một đoàn người đi chung quanh bờ hồ kêu gọi đá để nó nổi lên. Những cái người này kêu gọi như thế này: đá hỡi, hãy nổi lên, hãy nổi lên. Có phải vì cái sự cầu nguyện, vì cái sự tha thiết, vì cái sự thành khẩn của nhóm người này mà đá ở dưới những chiếc thuyền khi bị chìm đó nó sẽ nổi lên mặt nước được hay không? Thì điều này quý Phật tử thấy ngay rằng không thể được, dù cho cái đoàn người đó có bị mệt mỏi, bị tuyệt vọng đi nữa, nhiều có thành khẩn tha thiết thế mấy đi nữa, thì đá nó vẫn không nổi lên được. Vì tính chất của đá là nặng, cho nên khi nó rơi vào trong nước, khi nó bị chìm xuống rồi thì không thể có một cái sự cầu nguyện nào để cho nó nổi lên được, vì tính chất của đá là nặng, là chìm xuống. Ngược lại, có một cái ghe chở cũng đầy những cái dầu, chẳng hạn như dầu nhớt chẳng hạn. Khi mà chiếc ghe nó chìm rồi đó thì những cái loại dầu nhớt đó sao? Nó nổi lên trên mặt nước. Thì khi mà dân chúng người ta sử dụng nước đó không được, bị dầu nó phủ ở trên mặt nước rồi, làm cho ô quế đi, ô nhiễm đi, thì người ta ghét bỏ cái dầu này, ta muốn cho nó mất đi để cho người ta được nước, người ta sử dụng cho nó tốt lành. Cho nên có một cái đoàn người đi xung quanh bờ hồ nguyền rủa dầu: dầu đáng ghét, dầu đáng ghét, hãy chìm xuống, hãy chìm xuống. Có phải vì cái nhóm người này tha thiết thành khẩn, hay là dù cho có nỗ lực gắng sức thế mấy mà nguyền rủa như vậy thì dầu này có chìm xuống được không? Quý Phật tử thấy ngay là dầu này không thể nào chìm xuống được, vì tính chất của dầu là nhẹ hơn nước, là nổi lên trên mặt nước, thì không có một cái sự cầu nguyện tha thiết nào mà có thể làm cho dầu chìm xuống được. Thì như vậy, điều này cho chúng ta thấy rằng tùy theo tính chất của nghiệp, nếu những cái nghiệp thiện lành tốt đẹp thì đó là những cái nghiệp thiện nhẹ vượt lên trên. Những cái người tạo tác ra những cái hành nghiệp như vậy đó, chắc chắn dù cho bị nhiều người khác nguyền rủa đi nữa thì người đó sau khi đang hoài mạng chung cũng sanh lên cõi lành, sanh lên thiên giới, hưởng những hạnh phúc an vui trên thế gian. Ngược lại, những cái người nào mà làm những hành nghiệp xấu ác thì tính chất những cái nghiệp đó là những cái nghiệp nặng nề, trọng trược, cho nên những cái người thực hiện những cái hành nghiệp như vậy chắc chắn phải chìm xuống. Dù cho chúng ta có phải cầu nguyện, chúng ta có gian giái gì đi nữa thì cái hành nghiệp đó nó cũng đưa người đó đọa lạc. Trừ phi có sự chuyển hóa tâm linh, tức là tự người đó có cái sự chuyển hóa để hướng về những điều thiện, điều lành, thì chính cái sự chuyển hóa tâm tư của người đó sẽ làm chuyển hóa cái nghiệp, để cái nghiệp đó có thể thay đổi đi. Chứ những sự cầu nguyện ở bên ngoài đối với người đó chỉ có giá trị rất là tương đối, mà nó không thể thay đổi được những tính chất khẳng định, quyết định của cái nghiệp. Thì đó là những bài kinh để chúng ta thấy rằng cái phần tự lực của chúng ta, để mà chúng ta tạo tác ra những hạnh nghiệp về thân, về lời, về ý, và từ đó để mà chúng ta có thể thành đạt được những cái hạnh phúc hoặc là khổ đau của mình, điều đó là một điều rất là khẳng định trong bàn bạc, trong giáo lý của Đức Phật. Thì tự lực của chúng ta là một phần rất là quan trọng, chiếm cái phần quyết định trong đó. Do đó trong kinh pháp của Đức Phật có nói một cái câu mà chúng ta cần nên có cái sự thường hay suy gẫm để tự mình tu tập, đó là cái câu là: tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Và Đức Phật cũng thường dạy dỗ thường hướng dẫn chúng ta rằng chính các con phải thắp đuốc lên mà đi. Các đấng Như Lai chỉ là những bậc đạo sư để chỉ đường. Cho nên trên con đường mà hướng từ đau khổ đến hạnh phúc, hướng từ đọa lạc đến siêu thoát, thì trên con đường đó chính chúng ta phải tự cất những bước chân của chúng ta. Các vị Như Lai, các bậc đạo sư chỉ là những người chỉ cho chúng ta con đường thôi, chứ các ngài không thể lôi kéo, các ngài không thể đi dùm cho chúng ta. Thì các ngài cũng làm như vậy không được, thì chính những người thân nhất của mình cũng vậy đó, không thể nào làm thế cho ai được, mà tự mình phải cất bước chân của mình thì tự mình mới đi đến chốn. Cho nên các vị mà hỗ trợ chúng ta gọi là Phật độ chúng sanh, thì Phật chỉ độ bằng cách là chỉ đường cho chúng ta, chỉ phương thức cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta để chúng ta tự cất bước chân đi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ngay là vấn đề tự lực rất là quan trọng cho chúng ta. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ căn cứ, chỉ nương tựa, chỉ ỷ lại vào bản thân của mình như vậy một cách hoàn toàn tuyệt đối, có đúng hay không? Thì điều này chúng ta cũng thấy như vừa rồi trình bày, tức là các bậc Như Lai là những đạo sư để chỉ đường. Cho nên nếu mà chúng ta cất bước chân đi mà chúng ta không biết rõ con đường, chúng ta không biết rằng có những cái phương thức phải như thế nào, thì như vậy đó, chúng ta càng đi chúng ta càng lạc đường, và chúng ta mong muốn hướng về cái hạnh phúc mà ngược lại nhiều khi chúng ta đi đến chỗ khổ đau, do chúng ta sai lạc, do chúng ta không nhận chân được con đường. Cho nên một người khi lạc vào trong khu rừng âm u đầy những sợ hãi kinh hoàng, thì người đó muốn thoát ra khỏi khu rừng cần phải có hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là phải thấy được đường đi, và điều kiện thứ hai là phải có đôi chân khỏe để tự mình cất bước đi ra theo con đường mà mình thấy. Như vậy cái phần tự mình, tức là tự mình phải cất bước, nhưng mà cái việc nhận ra được con đường thì chuyện đó chúng ta ít nhiều phải nương tựa vào cái sự chỉ bảo của những người đã có hiểu biết, đã sáng suốt, những người đó đã nhận chân ra được con đường và hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên vấn đề tự lực không phải hoàn toàn tuyệt đối, chúng ta không nương tựa vào đâu. Do đó chúng ta cần phải nương tựa vào những cái sự sáng suốt để mà chúng ta thấy được đường, thấy được phương hướng, biết được phương thức, có những cái phương pháp để mà chúng ta có thể tu tập, hay là chúng ta có thể bước chân trên những con đường hướng tới hạnh phúc. Do đó mà dù cho những cái khuynh hướng tu tập về tự lực, đặt nặng về tự lực, thì ở trong đó vẫn không khỏi là phải nương tựa vào tha lực. Chẳng hạn như có những cái pháp môn mà hoàn toàn căn cứ vào sức mình, đoạn trừ những phiền não, đoạn trừ những tập khí của mình để mình được giải thoát, những pháp môn đó cũng cần có cái tha lực. Cái tha lực ở đây là nương tựa vào cái sự hướng dẫn dạy bảo của người khác, cũng như là nương tựa vào những cái môi trường khác. Thì cái điều kiện tác động của môi trường đến chúng ta rất là quan trọng. Vì chúng ta thấy Phật tử, thường thường quý Phật tử nhận xét như thế này: ở gia đình chúng ta tiếp xúc với những người thân chung quanh, thì những cái sự tiếp xúc như vậy với những người ở ngoài xã hội cũng vậy, những cái tiếp xúc như vậy có thể dễ đưa đến những cái phiền não chúng ta. Chúng ta gặp những cái chuyện bực bội, tức tối, hoặc là có những điều nó ảnh hưởng, nó làm chúng ta dễ phát sinh những sự tham đắm. Như vậy thì do ở trong cái môi trường đó mà tâm tham của chúng ta có thể dễ dàng nó phát triển, và tâm sân của chúng ta cũng dễ dàng phát triển. Và đây chính là những nguyên do để chúng ta tiếp tục trầm luân trong vòng luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có ở trong môi trường đó, thỉnh thoảng chúng ta vào trong đạo tràng tịnh xá, chung quanh chúng ta là những người thiện lành tốt đẹp, những bậc thầy sáng bạn lành, những cái người này ít ra cũng có đục cùng một cái tâm trí, cùng một cái tâm hướng với chúng ta, muốn hướng về điều lành, điều thiện. Cho nên những cái người này khi mà gặp gỡ chúng ta đó, có thể ít hơn là những người gần gũi chúng ta trong gia đình, ít hơn là những người ngoài xã hội, ít hơn là ít cái sự gây ra những chúng ta những cái sự phiền muộn. Nhờ vậy mà ở trong cái khung cảnh đạo tràng thanh tịnh như vậy đó, tuy chúng ta vẫn còn tham, tuy chúng ta vẫn còn sân hận, nhưng mà cái sự tham đắm của chúng ta và sự sân hận của chúng ta không có điều kiện để phát triển. Có thể chúng ta sẽ làm cho nó dịu bớt đi một cách dễ dàng hơn là chúng ta ở trong một cái môi trường mà lúc nào chúng ta cũng bị kích thích, sẵn sàng lúc nào nó cũng nổi tham lên, sẵn sàng lúc nào nó cũng nổi sân lên. Và như vậy thì nếu mà trong cái môi trường đầy những kích thích như vậy đó mà chúng ta phải tu tập để đoạn trừ những tham, những sân, thì đó rất là khó khăn cho chúng ta. Vì mỗi lần được kích thích như vậy thì nó sẽ tăng trưởng lên mà chúng ta khó mà có đè nén, đàn áp, hay là có thể chế ngự đoạn trừ nó được. Do đó khi mà chúng ta tìm chúng ta tu tập để mà đoạn trừ những cái nguyên nhân, những cái nguồn gốc của khổ đau đó, những cái nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi đó, chúng ta phải tìm một cái môi trường nào nó dễ dàng thuận lợi cho chúng ta, để chúng ta có thể làm nhẹ bớt yếu ớt và dễ dàng chế ngự khắc phục nó, để đến khi chúng ta đoạn diệt nó hoàn toàn. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng những cái hạng người thấy được, biết được điều đó đó, cho nên những cái vị đó tìm đến cái môi trường, và đó là những vị xuất gia. Cho nên thường thường chúng ta thấy rằng những vị xuất gia thì ở trong cái hoàn cảnh dễ dàng tu tập hơn. Cho nên chính cái môi trường là một điều kiện rất là quan trọng. Do đó khi mà chúng ta nỗ lực để tu tập, để đoạn trừ những phiền não của mình, cái sự nương tựa vào môi trường, nương tựa vào một người nào khác như là một bậc đạo sư, thì sự nương tựa đó không phải là một sự ỷ lại, mà chính là một cái sự khéo để mà chúng ta có cái nhận định sáng suốt. Nhờ cái phương tiện nương tựa đó mà chúng ta dễ dàng để tự khắc phục lấy mình. Vấn đề quan trọng là chúng ta cũng tự tu tập, tự khắc phục những phiền não của mình, nhưng mà chúng ta chỉ nhờ vào phương tiện, nhờ vào cái môi trường thôi. Chính vì cái môi trường rất là quan trọng như vậy, có một cái thí dụ để cho quý Phật tử có thể thấy được cái môi trường quan trọng. Thí dụ như có một người, trước đây tôi cũng có thí dụ này, hôm nay cũng nhắc lại để Phật tử có một cái tác ý sâu hơn. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một học sinh khi mà đã tốt nghiệp xong phổ thông, muốn cho mình có cái ý hướng, muốn cho mình thành tựu cái cấp bằng bác sĩ chẳng hạn. Thì bây giờ có hai cái phương cách để mà chúng ta thành tựu cái cấp bằng bác sĩ. Thứ nhất là chúng ta thi vào trường y khoa, để chúng ta học trong vòng 6-7 năm gì đó thì chúng ta sẽ tốt nghiệp y khoa. Và thứ hai nữa thì chúng ta tự học ở nhà với một số những cái sách thuốc nào đó, với một cái số những sự chỉ bảo của những vị y tá nào đó, thì chúng ta học như vậy, chúng ta hy vọng đạt được bằng y khoa bác sĩ. Hai cái phương thức đó quý Phật tử thấy cái nào dễ hơn? Rõ ràng chúng ta thấy nếu mà chúng chỉ cần thi đậu vào trường y khoa thôi, thì trong vòng một cái thời gian ngắn, tức là trong vòng 7 năm, bên cạnh có những thầy bạn, có những phương tiện, có những dụng cụ đầy đủ để thành tựu cái kết quả là bác sĩ, thành tựu cái cấp bằng bác sĩ rất là dễ dàng. Trong nhà tự học con đường để mà thành tựu cái quả vị cái cấp bằng bác sĩ của chúng ta rất là khó khăn, không phải 7 năm mà nhiều khi nhiều 10 năm hoặc là 70 năm không chừng chưa chắc gì chúng ta thành tựu được cái đó. Cho nên vấn đề môi trường rất là quan trọng. Được những sự thì cái nỗ lực của chúng ta tuy ngắn ít nhưng mà những cái kết quả thành công rất là cao. Do đó chính vì cái điều kiện này mà ngoài những cái pháp môn về tự lực đó, Đức Phật có thuyết minh cái pháp môn tự lực nương và tha lực, tức là nương ở đây thì cũng phải là tự nỗ lực thôi, mà nhờ chúng ta chọn lựa những cái môi trường tốt đẹp và thích ứng, cho nên sự nỗ lực chúng ta tuy phải kết quả rất cao. Đó là pháp môn. Vì chúng sanh ở cõi ta bà này có nhiều cái chướng duyên, dễ khởi lên tham, dễ khởi lên sân, cho nên ở trong cõi ta bà này mà chúng ta nỗ lực để mà đoạn trừ tham sân á, điều đó có thể được nhưng mà phải trải qua thời, có khi thì không có những cái kỳ hạn nào để chúng ta thoát ra được. Do đó Đức Phật những cái vào trong những cái thời chánh pháp, tức là những cái thời mà căn cơ trình độ của chúng sanh còn rất là tốt đẹp và căn cơ bậc thượng bậc cao, những cái người đều có cái tâm căn tánh rất là sáng lẹ, thì trong những trường hợp đó những cái chúng sanh mà nỗ lực đoạn trừ phiền não để mà chứng đắc niết bàn, điều đó có thể thành tựu, có thể thành công trong thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà càng về sau này, vì cái chúng sanh căn tánh càng ngày càng xúc giảm kém đi, và những cái hoàn cảnh bên ngoài, những cái trần cảnh thì nó lại càng, nó có nhiều cái sự nó chướng duyên trở ngại, cho nên khó có thể chúng sanh nào mà có thể tu tập theo hồi thời chánh pháp được. Do đó mà Đức Phật mở ra cái pháp môn tự lực nương với tha lực. Dĩ nhiên thì cái căn bản của pháp môn vẫn là chúng ta phải đoạn trừ tất cả phiền não của mình mới có thể giải thoát được sanh tử. Nhưng mà hiện tại nếu mà chúng ta nương vào pháp môn tự lực, tức là ở tại ta bà này chúng ta đoạn trừ cho thật hết phiền não, thật hết tham sân si, ta có kết quả là giải thoát sanh tử, thì điều đó rất là khó khăn. Cho nên Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là Ngài thành lập ra một cái quốc độ với cái lời nguyện là nếu mà chúng sanh nào trong mười phương nghe danh hiệu Ngài, hết lòng tin ưa để mong muốn nước của Ngài. Nếu mà cái người đó đó, với cái tâm nguyện như vậy đó, chỉ cần niệm trong 10 niệm thì Ngài sẽ tiếp dẫn giảng sanh. Nếu Ngài không tiếp dẫn giảng sanh thì Ngài nguyện không thành Phật. Đó là cái nguyện của Ngài, vì lòng thương, vì lòng từ mẫn của chúng sanh, thấy ở trong cõi Ta Bà khó thể nào mà thành tựu cái quả gì giải thoát, cho nên Ngài có thể tiếp dẫn những chúng sanh mặc dù vẫn còn những cái nghiệp chướng ràng buộc, vẫn còn tham sân, nhưng mà dĩ nhiên với cái mức độ tham sân ít đi, yếu kém, và với cái sự tha thiết mong cầu về cực lạc đó, nếu có sự tha thiết đó thành khẩn đủ sức mạnh để có thể tạm thời khống chế những tham sân si của mình, thì như vậy trong trường hợp đó Ngài có thể tiếp dẫn chúng sanh đó về cõi cực lạc. Và về cõi cực lạc thì có những cái thắng duyên, những cái duyên thuận tiện để chúng sanh đó tiếp tục nỗ lực để thanh toán phần còn lại của những nghiệp chướng của mình, những cái tham sân si của mình còn sót lại. Sở dĩ mà có thể chúng sanh về cõi cực lạc được, đó là do nhờ nỗ lực của chúng sanh đó đã khắc phục được những cái phiền não tham sân si của mình cho yếu ớt bớt đi, và thêm cái sự tha thiết mong cầu hướng với sự giải thoát, hướng về Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Và nhờ cái sự tha thiết hướng về đây, và nhờ cái sự yếu ớt giảm nhẹ về tham sân si đó, mà hành giả có thể mang theo một cái phần còn lại của tham sân si của mình để về cõi cực lạc, ở trong cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Và từ đó thì có những cái phương tiện để tiếp tục tự tu tập. Thì ở đây vẫn là đặt nặng vấn đề tự lực, tức là tự mình khắc phục những phiền não của mình, và Đức Phật hỗ trợ cho mình chỉ là những môi trường, phương tiện, những hoàn cảnh để chúng ta dễ dàng tự khắc phục mình mà thôi. Cho nên có một số người không hiểu rõ về cái pháp môn tự lực nương tha lực thì vội vàng kết luận rằng chúng ta nương tựa vào phía bên ngoài thì sẽ không có những cái kết quả. Có thể căn cứ vào những cái điều mà chúng tôi dẫn chứng ở trên, tức là Đức Phật khuyên chúng ta tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Dựa vào những cái lời của Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh như vậy, có một số người cho rằng chúng ta nương tựa vào bên ngoài thì không có kết quả gì cả. Nhưng mà họ không hiểu rằng sự nương tựa đây chính là chúng ta tạm mượn những cái duyên, những cái hoàn cảnh để rồi cũng chính chúng ta tự mình khắc phục những phiền não, những cái nghiệp chướng của mình, chứ không ai, không có Đức Phật Di Đà nào có thể tu thế cho chúng ta, không có ai có thể trừ diệt cho chúng ta những tham sân si của chính mình, mà các ngài chỉ tạo những cái môi trường, những hoàn cảnh thuận lợi cho chúng ta mà thôi. Thì nói về sự thuận lợi và những cái hoàn cảnh thuận duyên ở cõi cực lạc thì ở đó có nhiều cái vấn đề rất là thuận duyên. Ở cõi Ta Bà chúng ta thì có những cái trở ngại, và chúng ta có những cái gọi là những cái hoàn cảnh khổ đau ở Ta Bà, thì tất cả những hoàn cảnh khổ đau đó đối với cực lạc thì toàn là những cái điều yên vui thôi. Đại khái nhắc nhở ra thì ở Ta Bà có những cái khổ như là sanh, già, bệnh, chết, đó là những cái khổ căn bản của cõi Ta Bà. Ngoài ra còn có những cái khổ là thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu muốn không được, và năm ấm lẫy lừng. Thì đó là những cái hoàn cảnh khổ, những cái tám cái khổ ở cõi Ta Bà. Thì đối với cõi cực lạc thì những cái khổ đó biến thành những cái điều vui. Tức là ở đây chúng ta bị sanh thân, mang ở trong bào thai, rồi bị khổ sở khi được sanh ra. Còn ở cõi cực lạc thì những cái người, những cái chúng sanh được sanh về đó toàn là sanh ở trong bông sen, cho nên những cái hoàn cảnh rất là an vui, ở trong cái thai sen rất là an lành, mà không có bị những cái khổ bức bách như ở trong những cái thai bào của chúng ta ở cõi Ta Bà này. Và những cái người cực lạc thì không có bị già, vì thọ đồng với Đức Phật A Di Đà, tức là thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, theo như trong kinh Đức Phật Thích Ca đã thuyết minh. Thì bất cứ một chúng sanh nào khi về cõi cực lạc rồi đó, thì tuổi thọ của chúng sanh đó cũng bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Cho nên chính vì tuổi thọ như vậy mà chúng sanh nó không có bị già, không có bị bệnh và không có bị chết. Với cái tuổi thọ như vậy, với cái thời gian sống kéo dài như vậy, những chúng sanh đó tuần tự tu tập để đoạn trừ những hết những phiền não của mình mà không bị trở ngại. Vì chúng ta ở cõi Ta Bà này những trở ngại về sự tu, thí dụ như chúng ta hiện đời, chúng ta hiện tại chúng ta hiểu biết được giáo pháp của Đức Phật, may mắn mà chúng ta do vì những cái sự đau khổ của thế gian, do vì những cái hoàn cảnh tác động nào đó mà chúng ta có một cái sự giác ngộ để chúng ta tin nhận giáo pháp và chúng ta tu tập hướng theo con đường của Đức Phật dạy để được siêu thoát. Nhưng mà sự tu tập của chúng ta đó chỉ được một thời gian ngắn rồi bị cái chết nó làm gián đoạn, khiến ta qua đời, tức là bỏ thân này để mang thân sau, tức là thay đổi từ thân tiền ấm đến thân hậu ấm. Thì như vậy đó, qua một cái giai đoạn trung gian do cái sự chết làm cho chúng ta không thể nào nhớ lại được cái lúc quá khứ chúng ta như thế nào, chúng ta tu tập ra làm sao, có những hướng tâm như thế nào. Do đó khi mà chúng ta nhận một thân mới và tiếp tục một cái đời sống mới khác, thì chúng ta sẽ không có nhớ được những cái túc duyên trong tiền kiếp để nối tiếp con đường tu hành. Và như vậy nếu mà chúng ta không nhớ được thì chúng ta sanh ra trong một hoàn cảnh mà đầy những cái sự chướng duyên, tức là đầy những cái sự hấp dẫn quyến rũ của những cái dục lạc trên thế gian, thì chúng ta cũng tôi đang theo con đường sắc thinh danh lợi, và rồi chúng ta không có nối tiếp vào con đường tu hành của mình. Như vậy thì chúng ta tu được một thời gian bị cái chết gián đoạn, rồi chúng ta đi theo dòng đời trôi xuống mãi, cho đến khi nào chúng ta gặp một hoàn cảnh khổ đau tác động để mà chúng ta thức tỉnh, thì lúc bấy giờ chúng ta đi ngược dòng đời để chúng ta hướng về cái sự giải thoát hướng thượng. Nhưng mà không mấy chốc thì chúng ta là bị cái chết gián đoạn nữa. Như vậy ở cõi Ta Bà này, vì chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, cho nên sự tu hành của chúng ta luôn luôn bị đứt quãng, và nhiều khi chúng ta bị trôi ngược theo dòng đời, trôi ngược xuống con đường đọa lạc nó nhiều hơn là chúng ta có những nỗ lực để hướng lên trên sự siêu thoát. Do đó sự tu ở cõi Ta Bà với cái mạng sống ngắn ngủi như vậy rất là trở ngại, và chúng ta tu như vậy không biết bao nhiêu đời để mới có thể hướng về sự giải thoát cho nó được gọi là không thối chuyển. Cũng giống như bài kinh vừa rồi đó, có bài kinh bốn hạng người, thì trong đó đó có một cái hạng người thứ ba, quý Phật tự tác ý lại, thì sẽ có hạng người gọi là từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối. Bởi vì trong quá khứ chúng ta làm những điều thiện lành tốt đẹp, tập hướng theo thiện pháp, rồi trong hiện tại chúng ta được hưởng những số hạnh phúc an vui của đời hiện tại. Nhưng mà rồi chính vì chúng ta không nhớ được cái tiền kiếp chúng ta tu hành như thế nào, cho nên chúng ta ỷ vào giàu sang quyền thế của mình, rồi lấn hiếp, rồi áp bức, rồi bóc lột những người khác để củng cố lợi quyền, để thỏa mãn lòng tham vọng. Do đó chúng ta trước đây tu tập thiện lành, hưởng hạnh phúc thế gian, và kế đó chúng ta lại tạo tác những nghiệp ác do quên đi những cái nhân thiện lành trong quá khứ. Do đó rồi chúng ta cũng bị trôi theo cái dòng sa đọa, để cuối cùng chúng ta bị rơi vào trong ác thú đọa xứ địa ngục. Giống như người ở trên cái lầu cao hạnh phúc, rồi bước xuống lưng voi, rồi từ lưng voi bước xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa bước xuống chiếc kiệu, từ chiếc kiệu bước xuống bờ đê, và từ bờ đê rơi vào vũng bùn lầy hôi nhơ tối tăm, như cái bài kinh bốn hạng người vừa rồi. Như vậy rõ ràng có sự thối chuyển khi chúng ta ở Ta Bà này tu tập. Ở Ta Bà này chúng ta bị thối chuyển là do mạng sống ngắn ngủi và thọ mạng của những người dân cực lạc thì vô cùng, thì đồng với Đức Phật A Di Đà, cho nên chúng ta không bị trở ngại của vấn đề thọ mạng. Ngoài ra ở đây chúng ta bị những cái khổ khác, như là cái khổ thương yêu xa lìa, chúng ta có những quyến thuộc, những người thân, và chắc chắn là chúng ta không thể nào sống gần gũi mãi với những người thân yêu chúng ta. Và chúng ta có những người quan trái hận thù và khổ thai, thì những người đó lại luôn luôn gần gũi với chúng ta. Cho nên những cái khổ đó, ngoài những cái khổ căn bản chánh, tức là sanh già bệnh chết, ta còn bị những cái khổ bức bách khác trong cuộc sống, là những cái điều mà chúng ta không được toại nguyện khi gần gũi với người thân thương mến của mình. Hoặc là chúng ta bị khổ sở phải chịu đựng những người mà chúng ta thấy là quan gia, là thù hận, là đưa đến cái sự mất hạnh phúc, mất an lạc cho chúng ta. Ngoài ra còn có những cái sự cầu muốn ở trên thế gian này, chúng ta mong muốn khao khát rất nhiều nhưng mà không bao giờ chúng ta được toàn nguyện. Thì những cái khổ đó ở cõi cực lạc hoàn toàn không có. Vì sao? Vì những người được sanh về cõi cực lạc ở gần gũi những người bạn lành, gần gũi các vị Phật và Bồ Tát, nên luôn luôn chúng ta được thấm nhuần trong giáo pháp, luôn luôn chúng ta gần gũi những người có đồng chí hướng với mình trên con đường giải thoát, để nâng đỡ, để làm lợi ích cho nhau, để khuyến khích, để hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chúng ta không có những người khoan trái hận thù, mà chỉ có những bạn lành thôi. Mà luôn luôn vì chúng ta tuổi thọ kéo dài, cho nên không có sự trở ngại của sanh ly, của tử biệt, và do đó chúng ta không có những cái khổ ở Ta Bà. Nhờ những thắng duyên hơn nữa đó, nói tự trung thì cõi cực lạc có nhiều cái thắng duyên phương tiện, có nhiều cái hạnh phúc an vui hơn cõi Ta Bà rất nhiều. Và tự trung thì chỉ có hai cái điều. Về thân thì cái người ở Ta Bà bị thọ mạng ngắn ngủi, rồi do cái thọ mạng ngắn ngủi bị trở ngại về con đường để vừa trình. Ngược lại thì cái đề tu hành hướng tới giải thoát vậy đó, nó không có bị trở ngại. Về tâm thì cái người ở cõi Ta Bà này có nhiều chướng duyên trở ngại, cho nên chính vì vậy mà không có đạt được cái địa vị bất thối chuyển. Ta thời gian rồi, hoặc là trải qua đời chúng đời sau bị thối chuyển, hoặc là chúng ta các Phật tử có thể thấy ngay rằng cái sự thối chuyển ngay trong đời này, có một số những vị do cái sự dắt một thời gian bình thường theo tự lực của mình và không giải quyết vấn đề sinh tử ngay trong hiện đời, thì bây giờ chúng ta tu tập những cái thiện pháp thì chắc chắn đời sau chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc, điều đó là chúng ta có thể khẳng định. Nhưng mà khi đời sau chúng ta hưởng hạnh phúc rồi, có chắc gì chúng ta nối tiếp con đường tu hành của mình để mà chúng ta sẽ bước tiến xa hơn nữa trên con đường giải thoát, hay là chúng ta hưởng những hạnh phúc đó hoặc là hạnh phúc cõi người với giàu sang quyền thế thì chúng ta tham cầu hưởng những thứ đó để rồi chúng ta lại tạo tác những cái nghiệp bất lành, như là trong cái hạng người từ ánh sáng trở lại bóng tối, hoặc là chúng ta sanh lên thiên giới với những cái hoàn cảnh hạnh phúc thù thắng xung quanh, chúng ta sẽ không có cảm nhận khổ đau. Và chính vì không có cảm nhận khổ đau cho nên cái nhu cầu, cho nên cái lòng khát khao để hướng tới sự giải thoát của chúng ta không thể khởi lên được. Cho nên Đức Phật có khẳng định là trong 49 năm trời Ngài chỉ nói hai điều, đó là khổ và diệt khổ. Thì sở dĩ mà Ngài đưa ra con đường giải thoát là tại vì Ngài có trình bày, Ngài có thuyết minh trước là thế gian là khổ. Chứ còn nếu mà những cái người nào mà không có cảm nhận được thế gian là khổ thì những người đó không bao giờ có một cái ý hướng hướng tới sự giải thoát một cách mạnh mẽ được. Cho nên nếu mà hiện đời chúng ta tu tập theo thiện pháp thì điều đó tốt đó, chúng ta sẽ được siêu. Nhưng mà cái siêu của chúng ta hiện tại chỉ là cái siêu tương đối. Cho nên khi mà chúng ta chưa vượt khỏi được ba cõi, tức là chưa có việc vượt thoát khỏi cái sự nhầm sanh tử luân hồi, mà chúng ta siêu như vậy tức là siêu tương đối, tức là chúng ta siêu từ cảnh giới thấp đến cảnh giới cao, nghĩa là chúng ta siêu khỏi địa ngục thì chúng ta lên ngạ quỷ, chúng ta siêu khỏi ngạ quỷ chúng ta được lên súc sanh, nó đỡ khổ hơn, chúng ta siêu khỏi súc sanh ta được lên làm Atula, nó dĩ nhiên là sung sướng hơn là súc sanh, rồi ta siêu khỏi Atula ta được lên làm người, siêu khỏi người lên được lên cõi trời. Nhưng mà vì chúng ta còn ở trong vòng ba cõi cho nên khi mà chúng ta lên được cõi trời dục giới là tuyệt đối rồi đó, nếu chúng ta chưa tu thiền. Và như vậy nếu mà ta sinh lên cõi trời thì chúng ta không có thấy những hoàn cảnh khổ để chúng ta tiếp tục ta tu nữa. Hơn nữa trên đó không có những giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta chỉ hưởng thọ những dục lạc. Và có khi vì chính vì sự hưởng thọ đó mà chúng ta tạo tác những nhân ác, tức là những cái nhân bất thiện gây những khổ đau cho người khác để củng cố lợi quyền, để thỏa mãn lòng tham vọng của chúng ta. Và như vậy thì rốt cuộc chúng ta cũng trở lại tạo tác những nhân ác để rồi chịu những quả khổ. Do đó mà sự siêu của chúng ta chỉ là siêu tương đối. Chính cái sự siêu tương đối đó làm chúng ta dễ dàng đọa lạc trở lại. Đó là sự thối chuyển khi mà chúng ta còn ở ta bà, còn ở trong vòng ba cõi, còn ở trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên do vì nhận thấy cái sự nguy hiểm đó cho nên Đức Phật Thích Ca mới thuyết minh ra cái pháp môn tịnh độ. Và Đức Phật Di Đà cũng thấy vì chúng sanh có những cái sự trở ngại đó mà với lòng từ mẫn Ngài đã tạo ra cái quốc độ ở Tây Phương, tức là xứ Cực Lạc, để cho những chúng sanh nào sợ hãi con đường sanh tử luân hồi, mong muốn mình được thoát ly giải thoát trong cuộc đời này, chỉ trong một đời mà mình có thể thoát ly sanh tử, thì những người đó đó với cái sự thành tâm, với cái sự chí thiết để mà đoạn trừ tất cả những sự vướng mắc của mình ở thế gian, tức là những tham sân si ràng buộc mình, dĩ nhiên với sự nỗ lực hết sức để mà đoạn trừ tham sân si đó, người đó chỉ có thể đoạn trừ được một phần nào tham sân si thôi, nó đủ giảm nhẹ rồi, cộng với cái sự tha thiết hướng về sự giải thoát, hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, nương vào trong cái phương tiện môi trường của Đức Phật A Di Đà, nhờ vậy người đó được giảng sanh mà tham sân si vẫn còn, dĩ nhiên là còn ở mức độ kém ít. Và nhờ cái hoàn cảnh mà người đó được giảng sanh, người đó sẽ nỗ lực để tu tập để khắc trừ phần còn lại. Thì cũng như vừa trình bày, tức là ở cõi ta bà có những cái trở ngại để mà nó có những cái duyên, nó là thối chuyển, tức là có những hạng người từ ánh sáng để hướng trở lại bóng tối. Bây giờ chúng ta muốn từ ánh sáng ta hướng thẳng ra ánh sáng thì chỉ có cách làm ta được vãng sanh về cõi Tây Phương. Nhờ cái thắng duyên ở cõi Tây Phương mà chúng ta có thực sự bất thối chuyển, tức là chỉ có tuần tự tiến tu để cho thành tựu cái kết quả cuối cùng của sự giải thoát thôi. Sở dĩ mà có cái sự bất thối chuyển ở cõi Tây Phương đó là tại vì có ở trong kinh luận các vị cổ đức có nói rằng sở dĩ có được sự bất thối chuyển ở Tây Phương là tại vì chúng ta có năm cái duyên, năm cái điều kiện để đưa đến sự bất thối chuyển. Năm điều kiện đó là gì? Điều kiện thứ nhất á là cái người sanh về cõi Tây Phương á thường được nguyện lực của Đức A Di Đà nhiếp thọ. Thường được nguyện lực của Đức Phật Di Đà nhiếp thọ, cho nên tâm của người đó thường hay được an vui, tâm của người đó thường hay hướng về điều thiện. Thí dụ như chúng ta ở đây, ở trên thế gian tương đối này, chúng ta gần gũi một người hiền lành, một người đạo đức, một người có đức độ, thì tự nhiên tâm hồn chúng ta được bình an, chúng ta không có khởi tham, khởi sân với cái hoàn cảnh xung quanh, vì chúng ta sống gần những người có đức độ như vậy. người có đức độ đã có tác dụng như vậy, huống chi người đó lại là Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta gần Đức Phật A Di Đà với cái nguyện lực của Ngài giúp thọ, thì tâm ta luôn luôn được bình an, những cái phiền não còn yếu kém của chúng ta không có cơ hội để nó khởi phát đi. Đó là cái nhân duyên thứ nhất làm cho chúng ta không thối chuyển. Cái điều thứ hai, cái điều kiện thứ hai chúng ta không thối chuyển, đó là thường được ánh sáng của Đức Phật chiếu soi. Cho nên với cái từ quang của Đức Phật, với cái ánh sáng hiền hòa của Đức Phật, chúng ta sống ở trong ánh sáng của Đức Phật, chúng ta cảm thấy tâm thơ thới an vui để hướng về điều thiện. Và như vậy thì những cái điều bất thiện của chúng ta cũng không có cơ hội để nó phát triển, để nó nổi dậy. Do đó nhờ ánh sáng của Đức Phật, nhờ quang minh của Đức Phật nhiếp thọ mà tâm của người dân cực lạc luôn luôn lúc nào cũng an vui hướng về thiện pháp. Do đó mà được bất thối chuyển, đó là điều kiện thứ hai. Cái nhân duyên thứ ba là cái hoàn cảnh, cái môi trường chung quanh. Thì ở trên đó theo kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết minh, thì trên đó những cái gió khua những lá cây cũng phát ra những cái pháp âm di diệu, rồi có những cái loài chim như là chim anh vũ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, những cái giống chim mà khi mà nó phát ra tiếng hót thì những tiếng hót đó đều là những cái lời pháp an vi diệu khiến cho người nghe luôn luôn phát lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Và chính nhờ những cái duyên như vậy đó mà không có những cái tiếng thô, những không có những lời ác để mà có thể dấy khởi lên những phiền não tham sân si, thì người dân ở xứ cực lạc luôn luôn nghe những cái pháp âm di diệu tai. Sau khi nghe xong rồi thì phát lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Do đó những cái phiền não không có giấy từ từ yếu ớt dần để mà nó bị đoạn diệt luôn. Đó là một cái nhân duyên thứ ba để mà có cái sự bất thối chuyển đối với con đường giải thoát. Cái điều kiện thứ tư là cũng do cái hoàn cảnh môi trường. Vì ngoài những cái cảnh trí như vậy thì có những người bạn, những cái chư thượng thiện nhân, những người bạn lành, những người đều có cái tâm hướng về sự giải thoát. Cho nên với một cái hoàn cảnh môi trường mà chúng ta đều sống với những người bạn lành như vậy, giống như là một cái trường hợp cụ thể mà chúng ta dễ thấy, giống như con em của chúng ta sống ở trong trường nội trú vậy đó. Nếu mà ở ngoại trú thì có thể nó gặp những hoàn cảnh bên ngoài, hoàn cảnh xã hội, những người bạn xấu có thể lôi kéo nó vào trong con đường vui chơi, con đường bê tha trị lạc. Nhưng mà nếu mà nó được nội trú ở trong cái hoàn cảnh mà xung quanh toàn là những bạn học của nó, những người đồng theo đuổi và nỗ lực để hướng tới sự học hành, và như vậy thì chắc chắn ở trong cái khung cảnh đó nó không có điều kiện để mà nó phát triển cái sự bê tha, cái sự vui chơi của nó vô ích. Do đó mà cái điều kiện thứ tư ở trên cõi cực lạc để mà chúng ta được bất thối chuyển, đó là những bạn lành xung mình, những cái vị đó đều là những cái vị hướng tâm tới giải thoát, hoặc là những cái vị đó là những cái bậc Bồ Tát cỡ như Ngài Quan Âm Đại Thế Chí, hay là những cái bậc thầy sám như là Đức Phật A Di Đà luôn luôn để mà theo dõi, để mà hỗ trợ chúng ta tu tập. Thì nhờ cái khung cảnh bạn lành như vậy, đó là cái điều kiện để cho tâm người hành giả luôn luôn đạt được cái sự bất thối chuyển. Đó là điều kiện thứ tư. Điều kiện thứ năm, tức là cái điều kiện mà tôi cũng vừa trình bày, tức là điều kiện tuổi thọ. Do vì cái tuổi thọ bằng Đức Phật và gọi là thọ mạng vô lượng vô biên A Đì Kiếp, cho nên người hành giả luôn luôn tuần tự tiến tu, không có cái sự mình cách đời này qua đời khác để quên đi cái túc duyên tu hành của mình. Do đó mà người hành giả luôn luôn được bất thối chuyển trên con đường hướng tới sự giải thoát. Như vậy do năm cái nhân duyên đó mà cái người sanh về cực lạc chắc chắn là thành tựu được cái quả vị Phật quả thôi. Và bây giờ tôi đã trình bày qua về cái phần tự lực và về cái phần tha lực, nương theo tha lực để mà chúng ta nỗ lực về tự lực, tức là có hai phần tự và tha. Bây giờ chúng ta so sánh những cái sự khó dễ giữa hai cái sự tự lực và tha lực đó. Thì trong cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo vừa rồi tôi cũng có nói sơ qua về cái sự khó dễ, tức là cái người vào trong cái trường y khoa để học ra bác sĩ và cái người ở học lớn để mà được ra bác sĩ, thì cái chuyện đó là dễ và khó rồi đó. Cái chuyện vào trường y khoa tức là nương theo cái hoàn cảnh, nương theo cái môi trường để chúng ta thành tựu được kết quả. Còn cái kia thì chúng ta tự sức lấy, tự mà không có nương theo cái môi trường đó, không có nương theo cái hoàn cảnh thuận tiện, thì cái chuyện dễ khó cũng là hiển nhiên. Và thêm một cái ví dụ ở trong kinh nữa, tức là trong kinh Na Tiên, Ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói rằng đối với cái việc mà chúng ta vượt thoát qua khỏi biển sanh tử, thì Ngài thí dụ như thế này. Thí dụ như chúng ta muốn qua cái biển sanh tử thì dĩ nhiên chúng ta phải khắc phục cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp phiền não của chúng ta, tức là tham sân si. Và chúng ta phải khắc phục cái nghiệp cho đến khi nào chấm dứt kỳ hết cái nghiệp đó thì chúng ta mới có thể vượt qua biển sanh tử được. Còn nếu mà chúng ta khắc phục cái nghiệp đó tới tiêu mòn, nó tiêu hao đi, nó nhỏ bớt đi, nhưng mà cái nghiệp đó dù cho nó nhỏ còn bằng chừng hạt cát thôi. Mà nếu cái hạt cát đó tự nó, tự sức nó, từ cái hạt cát nó mà vượt qua biển sanh tử thì một hạt cát khi mà bỏ vào trong biển thì nó cũng phải bị chìm đắm, chứ không thể nào nó nổi lên trên và nó có thể vượt qua biển sanh tử được. Nhưng mà ngược lại, nếu mà một người nào đó có cái nghiệp nặng hơn bằng cỡ một cái khối đá, nó nặng hơn, nó to hơn cái hạt cát, nhưng mà nếu mà nhờ có một cái chiếc thuyền lớn chở cái khối đá đó đi thì có thể cái khối đá đó không bị chìm mà có thể được đưa từ bờ này qua bờ kia, vượt qua khỏi biển sinh tử. Thì cũng như vậy đó, cái hạt cát kia cũng tượng trưng như cái nghiệp tham sân si của cái người tự lực tu mà khắc phục còn nhỏ, còn kém ít. Còn cái khối đá cũng tượng trưng cho khối nghiệp của người cũng nỗ lực tu, dĩ nhiên không có ỷ lại chút nào, nhưng mà dù cho nỗ lực mà chúng ta còn bằng một khối đá đó, thì nhờ có từ của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng có thể mang cái khối nghiệp của mình qua khỏi biển sanh tử để đến bờ bên kia thoát an toàn. Thì đó là cái ví dụ trong kinh Na Tiên Thì Kheo để chúng ta so sánh giữa tự lực và tha lực. Thì tha lực nó có một cái kết quả đảm bảo cho sự giải thoát như. Thì thường thường quý Phật tử cũng nghe nói về tu tịnh độ, và có một số các cái vị do gì trình bày giáo lý một cái theo cái khuynh hướng của mình, cho nên có thể đưa ra có những cái nhận định khác nhau. Mà do đó nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta không hiểu rõ những cái sự giảng thạch đó, có thể chúng ta sang. Vì có một số người cho rằng cái tịnh độ là do tâm chúng ta, căn cứ vào lời kinh, tức là trong kinh Duy Ma đó, có nói một câu như thế này, tức là tùy kỳ tịnh tức Phật độ tịnh, tức là tùy tâm ta thanh tịnh thì cái quốc độ của Đức Phật cũng thanh tịnh. Nghĩa là nếu mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì dù chúng ta ở đâu cũng không thanh tịnh. Do đó mà bác đi cái chuyện mà chúng ta cầu sanh về cực lạc. Nghĩa là khi mà chúng ta tâm không thanh tịnh rồi, các vị đó nói rằng dù chúng ta giảng sanh về Tây Phương mà tâm chúng ta không thanh tịnh, tức là còn những cái nhiễm ô của cái phiền não tham sân si, thì như vậy cái cõi Tây Phương cũng trở thành không thanh tịnh đối với chúng ta. Do gì chúng ta tâm không thanh tịnh? Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta tâm không thanh tịnh rồi đó, thì chúng ta không bằng cái người tâm đã được thanh tịnh. Thì cái người tâm thanh tịnh rồi đó, thì dù cho họ ở đâu đi nữa, ở cõi ta bà này hay là ở dưới địa ngục, ở trong cái cảnh giới nào đi nữa, thì họ cũng được thanh tịnh thôi. Thì họ cũng được an lạc của cái hạnh phúc giải thoát thôi, vì tâm đó họ thanh tịnh rồi. Thì cái tâm thanh tịnh này đó, chính vì vịnh vào cái tâm thanh tịnh này mà có một cái số vị giải thích về vấn đề tịnh độ, tức là tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh thôi, chứ không có mong cầu một cái tịnh độ nào khác nữa. Cái tịnh độ đó ở trong tâm của mình. Và chính vì vậy mà các vị đó bác cái chuyện tịnh độ Tây Phương. Nhưng mà thật sự đó, thì chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta cũng công nhận điều đó, tức là công nhận cái điều tâm của chúng ta chính là cái tịnh độ đó. Nhưng mà thật sự đó, Đức Phật thì đã hiển lộ hoàn toàn cái tịnh độ đó. Và chúng ta thì tuy có cái tịnh độ của mình đó, nhưng mà chúng ta bị những tham sân si làm cho ô nhiễm, cho nên cái tịnh độ của chúng ta không thể hiển lộ được. Thì nói cái tịnh độ duy tâm này đó là một danh từ khác, mà thường thường quý Phật tử cũng nghe nói những cái danh từ khác để chúng ta hiểu rõ, chúng ta không có gì hoang mang để ngạc nhiên. Cái tịnh độ duy tâm này cũng giống như người ta nói Phật tánh vậy, cũng giống như người ta nói bản lai diện mục, hay chủ nhân ông, hay là con người bất tử, hay là tri kiến Phật. Tất cả những cái danh từ tuy khác nhưng đều chỉ một cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì cái bản tâm thanh tịnh đó được giải thích là duy tâm. Nhưng mà để trở về với chủ nhân, để sống với chủ nhân, để trở về cái bản lai diện mục, để sống với Phật tánh của mình, để làm hiển lộ cái Phật tánh của mình trọn vẹn, cái chuyện đó không phải chúng ta có sẵn mà dễ dàng làm hiển lộ được. Cho nên người tu tịnh độ vẫn biết mình có tịnh độ duy tâm, nhưng mà để hiển lộ hoàn toàn cái tịnh độ duy tâm của mình đó, thì cần có một cái phương tiện là chúng ta cầu sanh về cực lạc. Rồi khi mà chúng ta có những cái thắng duyên ở cực lạc đó, chúng ta tu tập cho đến khi kỳ cho đến lúc mà đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não ô nhiễm, thì lúc bấy giờ đó cái tịnh độ tâm của chúng ta hoàn toàn hiển bày, cái Phật tánh của chúng ta hoàn toàn hiển lộ, thì đó là tịnh độ duy tâm. Thì như vậy đó, chúng ta nương nhờ cái tịnh độ của Tây Phương để hiển lộ hoàn toàn cái tịnh độ duy tâm. Cái điều đó đó, khi mà có một người nào khác nói rằng chúng ta có tịnh độ ở tâm đây, cầu gì, cần gì cầu tịnh độ Tây Phương, thì chúng ta cũng biết rằng do gì tôi biết tôi có tịnh độ duy tâm, tôi có tịnh độ trong tâm của tôi, nhưng tôi không thể hiển lộ được ở trong cái hoàn cảnh tu tập ở hiện tại ở ta bà, cho nên tôi nương về cõi cực lạc để tôi sống được, để tôi hiển lộ được, để tôi được trọn vẹn về cái tịnh độ duy tâm của mình. Thì cái điều đó, nếu mà chúng ta hiểu biết được điều đó, thì mặc dù chúng ta biết chúng ta có cái duy tâm tịnh độ, nhưng mà cái ý hướng cầu sanh của chúng ta vẫn không sút giảm, mà nó càng tha thiết và mãnh liệt hơn nữa để chứng được cái tịnh độ duy tâm đó. Có một quý vị mà chúng ta có cái hiểu, ta nhận định rõ hơn về cái tịnh độ duy tâm và tịnh độ cực lạc. Giống như cái tịnh độ duy tâm của chúng ta đó, ví dụ như có một cái đất liền, có một cái dải đất liền, đó là cái nơi an ổn hoàn toàn của cái bờ giải thoát. Thì chúng ta đang ở trong cái biển, gọi là cái biển luân hồi, biển sanh tử, biển cái biển sanh tử. Thì trong cái biển đó đó, chúng ta đang ngụp lặng ở trong đó. Bây giờ thì khi mà chúng ta đang ngập lặng ở đó thì chúng ta sức chúng ta không thể tự mình để mà đến được bờ, đến được bờ giải thoát. Và gần hơn, cái mà chúng ta có thể cố gắng nỗ lực đi phương tới, tức là ta tới được những hòn đảo. Thì cái Tây Phương Cực Lạc giống như một hòn đảo vậy đó, là một nơi tạm. Nhưng mà trên hòn đảo đó thì chúng ta có một cái sân bay. Chắc chắn lên hòn đảo đó thì với cái phương tiện ta có thể lên hòn đảo đó, ta về đất liền được. Nhưng mà tự thân chúng ta đang ngụp lặng như thế này thì chúng ta không thể nào với cái sức của mình để mà chúng ta hướng tới đất liền, chúng ta thành tựu được sự giải thoát vào đất liền được. Và chúng ta chỉ có thể đến được đảo thôi. Thì cái nếu mà người nào có cái tin tưởng, có cái hy vọng rằng với cái sức của mình mà mình có thể lội vào bờ được thì những người đó cứ lội. Dĩ nhiên là chúng ta tin tưởng thì chúng ta cứ lội. Nhưng mà một cái người có cái sự suy tư thận trọng hơn thì người ta thấy rằng bờ đất liền thì quá xa, mà nhiều khi chúng ta không biết cái hướng nào là đất liền nữa. Những cái người mà chỉ hướng cho chúng ta thì có thể là cái người đã thấy được cái bờ đất liền, hay có thể chỉ là những người nghe những người khác nói rồi chỉ cho chúng ta thôi. Nhưng với cái sự chỉ như vậy đó mà chúng ta nỗ lực hướng vào cái chỗ, dĩ nhiên nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy chúng ta đang ở giữa biển mà bờ thì không có thấy bến bờ ở đâu, nhưng mà có một người thì chỉ cái hướng kia là bờ, ta nhìn theo cái hướng đó chúng ta vẫn chưa thấy bờ, nhưng mà chúng ta tin để mà chúng ta theo cái hướng đó. Thì cái người chỉ hướng của chúng ta đó, tôi nhắc lại là có thể là những người đã từng thấy bờ rồi, hay có thể là những người chỉ nghe người khác nói đó là hướng bờ rồi chỉ lại cho chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta tin tưởng như vậy để nỗ lực gắng sức bơi vào bờ thì chuyện đó tôi thấy rằng tôi không dám để là nghĩ rằng tôi có sự sức để mà bơi vào bờ được. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một cái hòn đảo, và tôi biết rằng theo cái lời chỉ dẫn thì tôi biết rằng trên hòn đảo nó có phi trường, có sân bay, cho nên tốt hơn hết là tôi lội đến hòn đảo. Dĩ nhiên tôi biết đây chưa phải là một bờ thật sự cho mình giải thoát, nhưng mà nhờ cái hòn đảo này, nhờ cái phương tiện sân bay ở đây, tôi chắc chắn sẽ về được đất liền một cách an lành. Và đó là cái ví dụ để chúng ta thấy rõ, để chúng ta biết rõ và chúng ta nhận định giữa cái tự lực và tha lực đối với con đường tu về tịnh độ. Nhưng mà tu tịnh độ thì trong cái sự thuyết minh của các vị cổ đức rất là dễ dàng. Bởi vì có những cái trường hợp, có những cái người mà hiện đời họ không có được làm thiện nữa, tức là những người làm ác đó, về thân, về lời, về ý. Cho nên đến cái lúc lâm tướng địa ngục hiện ra, tức là họ thấy có những cái sự đe dọa kinh hoàng ở trong lúc lâm chung họ. Đó là trường hợp của ông Trương Trung Quỳ và Trương Thiện Hòa mà tôi có nhắc lại trong cái phần mà trình bày về tịnh độ thứ 7 đó. Thì trong trường hợp này hai ông do gì làm điều ác cho nên bị cái ác nghiệp nó chiêu cảm, cho nên hai ông thấy cái tướng địa ngục hiện ra. Trong lúc đó nhờ cái túc duyên lành cho nên các cái vị đó gặp các cái chuyện tri thức chỉ bảo nhắc nhở phải hướng tâm tha thiết để mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và nhờ cái sự tha thiết đó mà Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về cõi Tây Phương để mà tu tập cho đến khi giải thoát. Thì do cái sự quá sợ hãi, quá kinh hoàng trong cái lúc lâm chung bị đe dọa như vậy, các vị này phát tâm với cái lòng sám hối, với cái lòng sợ hãi mãnh liệt để mà niệm danh hiệu Đức Phật. Với cái tâm chí thiết đó thì trong vòng 10 câu danh hiệu thì Đức Phật đã có cái hiện tướng để mà tiếp dẫn các vị đó về. Như vậy một người làm ác mà đến lúc lâm chung có thể nhờ cái may mắn gặp được thiện tri thức nhắc nhở bảo cho mình niệm với cái tâm tha thiết cũng được cứu vớt, cũng được giảng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phần đó chúng ta có thể tham dự được, chúng ta có cái thời gian chuẩn bị và chúng ta có cái hướng tâm tha thiết lúc bình thường thì đến lúc lâm chung chắc chắn rằng cái phần của chúng ta sẽ vượt hơn những người đó. Tuy nhiên môn tịnh độ nói dễ để chúng ta tạo niềm tin và để cho chúng ta có cái sự phấn khởi nỗ lực, nhưng cái điều mà sẽ có một cái số người ỷ lại vào điều đó, cho nên có người nghe câu chuyện của ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ thấy rằng cái chuyện giảng sanh rất là dễ dàng, cho nên các vị đó nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình có thể tạo tác duyên theo duyên đời, rồi đến lúc lâm chung mình sẽ niệm danh hiệu Đức Phật như là ở trong kinh nói đó, các vị cổ đức nói đó, như vậy mình cũng được giảng sanh, khỏi cần tu bây giờ chi cho nó mệt nhọc, cho nó khổ sở. Thì những người như vậy đó tức là những người ỷ lại, những người ỷ lại vào Đức Phật A Di Đà và lơ là trong cái sự tu hành của mình. Phải biết rằng cái việc mà ngài cái những cái vị như là Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ đó, đó là do những cái túc duyên lành của họ trong quá khứ rất nhiều, cho nên may mắn họ mới được cứu vớt trong lúc lâm chung. Chứ nếu không thì không dễ gì chúng ta có được những cái duyên lành như vậy. Để mà chúng ta nhận định cái sự khó dễ thì tuy nó dễ để chúng ta phát tâm nỗ lực, nhưng mà cái việc giảng sanh cũng không phải là dễ dàng lắm đâu. Vì các vị cổ đức có nói rằng ái bất cộng bất sanh ta bà, niệm bất thuần bất sanh cực lạc. Cho nên cái nếu mà chúng ta có một sự ỷ lại như giờ đó thì đến lúc lâm chung, khi mà chúng ta bị cái bệnh khổ bức bách thì lúc bấy giờ đó thì cái thân thì chúng ta bị đau nhức, tâm thì chúng ta bị kinh hoàng, rồi cái sự tham sống sợ chết làm cho chúng ta nó có cái sự kinh hoàng bối rối, giống như con đồi mồi bị rút giải hoặc là con cua bị rớt vào chỗ nước sôi. Thì lúc bấy giờ làm sao chúng ta có thể có cái sự rỗi rảnh để mà chuyên niệm? Cho nên các vị cổ đức nói rằng có 10 cái trở ngại, có 10 trường hợp trở ngại mà một người lâm chung không thể niệm Phật được. Cái điều thứ nhất trở ngại đó là khi mà chúng ta lâm chung nó không có gặp bạn lành để mà khuyên nhắc niệm Phật, cho nên không thể niệm Phật được, không nhớ để mà niệm Phật. Cái điều thứ hai trở ngại là chẳng những không gặp bạn lành thì chúng ta bị bạn giữ để phá hoại niềm tin, cho nên chúng ta cũng không thể niệm Phật được. Bị bạn giữ phá hoại niềm tin này có thể đó là những người trong gia quyến của chúng ta. Bởi vì gia quyến của chúng ta có thể là những người ơn với nhau, gần gũi với nhau để mà chúng ta làm hạnh phúc cho nhau, nhưng mà cũng có thể là những người mà quan trái quan gia theo để mà phá hoại nhau. Cho nên tuy rằng ở trong lúc lâm chung đó có những người thân quyến thuộc chúng ta theo khóc lóc than khóc, theo kêu réo, thì những người như vậy đó không khéo đó là quan gia của mình. Chính những cái sự than khóc kêu réo đó làm cho tâm niệm quyến liếng của chúng ta nổi lên, và do đó thì cái ý thức giải thoát của chúng ta nó tiêu tán đi, và do đó chúng ta tiếp tục trôi răng trong dòng luân hồi. Thì những cái sự kêu khóc khóc than kia tuy đối với người đời biểu hiện cái lòng thương mến, nhưng đối với con đường giải thoát thì đó là những trở ngại, những chướng duyên. Thì những người mà biểu hiện những cái điều đó gây trở ngại cho sự giải thoát của ta có thể gọi như là những bạn ác phá hoại niềm tin. Hoặc là có những người mà khi chúng ta lâm chung bị những bệnh khổ bất thiết thì những người khác bàn nói rằng phải dùng thuốc như thế này, phải chạy thuốc như thế kia, hoặc là phải làm những cái điều gì đó mà trái với đạo đức, trái với chân lý, trái với giáo lý của Đức Phật. Và như vậy nếu mà chúng ta không có giữ vững lập trường, bị hoang mang thì chúng ta dễ nghe theo lời sứ quẩy đó mà chúng ta đi vào trong con đường tà kiến, tức là hoặc là cúng giái nguyện cầu, hoặc là sát sanh để cúng tế vân vân đủ thứ chuyện. Thì đó là gặp bạn giữ để phá hoại niềm tin, cho nên chúng ta không thể niệm Phật được. Đó là hai lý do mà chúng ta không thể niệm Phật. Thứ ba nữa, hoặc là ta bị trúng phong cứng họng cho nên không thể xưng danh hiệu của Đức Phật. Hoặc là thứ tư nữa, nếu mà ta không bị trúng phong cứng họng á, thì nếu mà chúng ta bị cuồng loạn mất trí thì cũng không thể chú tâm để tưởng niệm. Có người nói bị trúng phong cứng họng thì chúng ta niệm trong tâm, nhưng mà bình thường nếu mà chúng ta không thực tập về sự niệm trong tâm thì đến khi mà chúng ta bị trúng phong cứng họng cũng không thể nào xưng danh hiệu Phật được. Mà cái trường hợp thứ tư là trường hợp trở ngại, dù chúng ta có thể chú tâm tưởng niệm nhưng mà bị trong trường hợp bệnh hoạn cuồng loạn mất trí thì chúng ta cũng không thể chú tâm đi tưởng niệm. Trường hợp thứ năm mà chúng ta không thể niệm Phật được lúc lâm chung, đó là bị nghiệp khổ bức thiết rồi bệnh hoạn thái quá, cho nên chúng ta cũng không rỗi rảnh để chuyên niệm. Trường hợp thứ sáu là nếu mà chúng ta bị tai nạn nước lửa thình lình cho nên mất cái sự điềm tĩnh chí thành cũng không thể niệm Phật được, hoặc là bị lửa cháy, hoặc là bị nước trôi. Điều thứ bảy trở ngại cho sự niệm Phật của chúng ta đó là nếu mà chúng ta hoặc bị hùm sói ăn thịt thì do cái sự sợ hãi kinh hoàng thái quá đó chúng ta cũng không thể niệm Phật được. Cái điều thứ tám là nếu mà chúng ta bị thương, bị chết giữa quân trận thì cái đó cũng không thể niệm Phật được. Cái điều thứ chín là nếu mà chúng ta bị hôn mê khi chết thì cũng không thể niệm Phật được. Trường hợp này cũng rất thường xảy ra, những cái người lâm chung rất nhiều trường hợp bị hôn mê. Và trường hợp thứ 10, nếu mà chúng ta bị từ trên cao té xuống thì đó là những cái trạng thái mà chúng ta không thể niệm Phật được. Thì 10 cái điều này chúng ta cũng thường nghe có những cái người mắc phải do những cái nghiệp ác đời trước nó chiêu cảm nên. Và khi bị một trong 10 trường hợp này thì không thể nào mà lúc lâm chung ta không có thể niệm Phật được. Và lúc bấy giờ dù cho thiện tri thức đứng dây quanh hay dù cho Đức Phật xuất hiện ra đời cũng không thể nào mà cứu chúng ta khỏi con đường đọa lạc. Đó là 10 trường hợp mà chúng ta dễ thấy, dễ nghe. Chắc gì chúng ta có thể qua khỏi 10 trường hợp đó. Nhưng mà bây giờ nếu may mắn chúng ta ra khỏi 10 trường hợp đó, chúng ta bị bệnh sơ sài rồi qua đời. Thì khi mà chúng ta qua đời lâm chung như vậy đó, thì thân thể đau nhức, tâm trí rối kinh hoàng, thì chúng ta cũng không có rảnh rỗi để chiêm nghiệm. Giả sử như bây giờ nếu chúng ta không có bệnh mà chúng ta qua đời, tự nhiên không bệnh mà qua đời, thì đây là một cái điều tốt rồi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái niệm đời còn dương, cái sự sợ chết nó cũng vẫn còn, tham sống sợ chết, rồi chúng ta còn sám hối cầu ai, rồi chúng ta còn tìm thầy hỏi thuốc, những cái tạp niệm rối ren như vậy đó, dù cho chúng ta lúc lâm chung mà không có bệnh hoạn đi nữa đó, thì do cái niệm tham sống sợ chết cũng làm cho chúng ta khó có thể nào mà niệm Phật được. Còn nếu mà chúng ta chưa có bị lâm chung ngay cái tuổi già của chúng ta đi, thì khi mà bị mắt lờ tai điếc rồi tay chân run rẩy mỏi mệt rồi trong xương gân nó nhức nhối, thì mọi việc ở trên cái thân già này chúng ta còn lo chưa xong, chưa chắc gì chúng ta niệm Phật được. Rồi nếu mà chúng ta chưa già, chúng ta còn trẻ, thì khi mà chúng ta còn trẻ thì công việc còn nhiều, cái sự công danh lợi nó vẫn còn ràng buộc, chúng ta vẫn còn đeo đuổi theo cái đường sắc sinh danh lợi, chưa có rỗi rảnh để mà niệm Phật được. Như vậy thì tất cả những cái điều đó là những cái trở duyên, những cái chướng duyên, những cái trở ngại mà khó thể nào mà ta niệm Phật được. Đừng nói chi đến những cái chuyện già bệnh, ngay cả lúc còn chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe này, mà nếu mà trong lòng có một cái điều gì dương chấn chưa giải quyết được, chưa thanh toán được, thì chưa chắc gì chúng ta có thể để tâm niệm Phật được. Cho nên cái vấn đề niệm Phật đó tuy nó dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có suy xét, quán xét để mà chúng ta buông xỏa những cái niệm đời, thì chưa chắc gì chúng ta thành tựu được câu niệm Phật. Đó là nói về cái chuyện mà bình thời, huống chi nói đến lúc lâm chung. Cho nên những người nào có cái ý niệm dễ dàng về cái sự niệm Phật, nghĩ rằng mình bình thường có thể theo đuổi duyên đời, để lúc lâm chung mình niệm 10 niệm, nghĩ rằng mình niệm 10 niệm rất dễ, nhưng mà thật sự để được 10 niệm lúc lâm chung thì điều đó rất là khó khăn. Ngoại trừ những cái trường hợp những người nào đã có những cái túc duyên lành sẵn trong quá khứ, và đến lúc lâm chung nhân cái duyên lành đó chiêu cảm, được gặp các vị thiện tri thức nhắc nhở cho đúng lúc đúng thời, những người đó thành tựu được 10 niệm. Còn nếu không thì bình thường chúng ta phải dùng hết cái thời gian của mình để mà chuẩn bị cho 10 niệm, tức là chúng ta có thể niệm Phật suốt cả đời, chuẩn bị cho sự thuần thục 10 niệm lúc lâm chung. Chỉ cần 10 niệm lúc lâm chung được thì chúng ta được vãng sanh về Tây Phương. Đó là con đường giải thoát mở ra chúng ta. Nhưng mà để thành tựu 10 niệm đó thì tôi nhắc lại, không phải dễ dàng, mà chúng ta phải chuẩn bị cả một đời của chúng ta. Hơn nữa, thường thường á, thì sở dĩ mà chúng ta sanh ra cõi đời này đó, nhiều khi tôi cũng suy nghĩ tại sao chúng ta lại tiếp tục là một cái người tu tịnh độ. Trong kinh các vị Phật và cổ đức á, đều nói rằng cái người mà có thể tin được pháp môn tịnh độ không phải là cái người mới gặp pháp môn tịnh độ lần đầu đâu, mà những người đó là những người đã sâu duyên về tịnh độ. Vì có những nhiều người, rất nhiều người không có nhân duyên tịnh độ, dù cho được nghe nhắc nhở, dù cho xem bao nhiêu kinh luận đi nữa, thì cái niềm tin của họ vẫn không khởi phát được, thì phải biết là người này không có nhân duyên đối với pháp môn tịnh độ. Thì những cái người ngược lại có nhân duyên với pháp môn tịnh độ không phải là những người mới nghe pháp môn tịnh độ lần đầu, mà các vị cổ đức nói rằng đây là những người trong quá khứ đã từng tu về pháp môn niệm Phật. Nhưng cái điều này làm cho chúng ta suy nghĩ để sợ hãi, để chuẩn bị lo lắng trong tương lai, là nếu mà chúng ta đã từng tu pháp môn tịnh độ trong quá khứ, thì ngay trong những cái đời quá khứ đó, tại sao chúng ta lại không có thể được giải thoát, được giảng sanh về Tây Phương, mà bây giờ chúng ta vẫn còn ở cõi ta bà này để tiếp tục làm một người tu tịnh độ. Thì điều đó đó, thì các vị cổ đức cũng có giải thích rằng ái bất trọng thì bất sanh ta bà, niệm bất thuần thì bất sanh cực lạc. Dù cho ta có tu tịnh độ, nhưng mà cái nghiệp ái chúng ta vẫn còn vương mắc nặng nề, cái sự ái nhiễm chúng ta vẫn còn quá chặt chẽ, quá kiên cố, thì chúng ta vẫn không thể nào rời cõi ta bà này để về cực lạc được, mặc dù ta có niệm danh hiệu Đức Phật đi nữa. Cho nên nếu mà ta niệm danh hiệu của Đức Phật á, thì chỉ có cái tác dụng, tức là kêu gọi đến Đức Phật mang chiếc thuyền từ đến cập bến để chúng ta có thể xuống bến, để chúng ta qua bờ bên kia giải thoát an toàn. Thì khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật á, thì chiếc thuyền từ của Đức Phật chắc chắn sẽ đến. Không bao giờ Ngài có cái nguyện suông hứa dối mà ta kêu gọi Ngài, Ngài không đến. Nhưng mà Ngài đến với chiếc thuyền từ của Ngài, thì đó là một cái phương tiện cứu độ của Ngài, hỗ trợ của Ngài. Và cái chuyện bước xuống thuyền để mà về cái bến giải thoát an toàn là cái việc của chúng ta. Cho nên cái phần tha lực, tức là Ngài mang thuyền từ Ngài đến sẵn sàng để rước chúng ta. Và cái phần tự lực của chúng ta phải là chúng ta tự bước xuống thuyền. Nhưng mà khi mà chúng ta ở trên bờ ta bà này, nếu mà chúng ta chưa có nhìn cho thấu, hiểu cho rõ và buông cho rời Thì như vậy thì những cái niệm tham luyến của chúng ta vẫn còn buộc ràng một cách chặt chẽ ở cõi xa bà. Cái khối nghiệp về tham sân si của chúng ta không phải còn bằng hạt cát đâu, không phải còn bằng tảng đá nhỏ đâu, mà nó là một khối đá rất to. Và như vậy đó, thì trong cái nguyên tắc gọi là đới nghiệp giảng sanh, tức là mang theo cái nghiệp để mà qua bên kia bờ Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy đó, chúng ta nếu có thể có một cái khối nghiệp chúng ta nhẹ, nhỏ, thì chúng ta có thể mang đi để chúng ta bước xuống thiền. Thì với khi mà chúng ta bước xuống thiền rồi đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái thuyền từ Đức Phật đưa qua bờ an lành bên kia, được giảng sanh, rồi từ đó chúng ta giải thoát. Nhưng mà nếu mà khi mà cái thuyền từ của Đức Phật cập lại, tức là khi mà chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật, cái thuyền từ của Đức Phật cập bến, mà cái nghiệp của chúng ta quá nặng đi, tức là bình thường chúng ta quên, bình thường chúng ta lơ là trong cái việc hướng tới sự giải thoát, mà bình thường chúng ta thường hay chạy đuổi theo duyên đời, làm cho cái nghiệp tham ái của chúng ta, nghiệp sân hận của chúng ta, tức là nói chung những nghiệp tham sân si của chúng ta, nó càng ngày nó càng mạnh hơn, nó càng ngày càng nặng nề và to lớn hơn. Thì như vậy đến lúc lâm chung, mà dù cho chúng ta có niệm danh hiệu của Đức Phật mà chưa chắc gì lúc lâm chung ta niệm được, nhưng mà nếu mà ta niệm danh hiệu của Đức Phật với cái niệm mà còn cái nghiệp nặng nề như vậy đó, thì khi thuyền từ cập bến đó, ta không thể nào mang cái khối nghiệp để mà bước lên thuyền, bây giờ nó nặng quá đi, ta mang nó không nổi, đới nghiệp giảng sanh mà ta đới nó không nổi. Thì như vậy trong trường hợp đó ta vẫn không được giảng sanh, và như vậy thì ta tiếp tục làm người ở ta bà nữa. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu biết được điều đó rồi đó, thì mặc dù ta niệm danh hiệu Đức Phật để cầu chiếc thiền từ của Đức Phật cập bến, thì đồng thời ta không thể lơ là trong việc diệt trừ những phiền não tham sân si của mình. Làm thế nào ta tu tập để khắc chế, để đoạn trừ những tham sân si của mình cho nó giảm thiểu đến mức tối đa, để khi mà thuyền từ của Đức Phật cập bến rồi đó, chúng ta có thể mang được cái khối nghiệp còn ít ơi, còn nhỏ nhoi đó, chúng ta có thể mang nổi, chúng ta có thể mang được, nó không thể nào gây một cái sự trở ngại đáng kể, sự trở ngại làm cho ta không thể bước lên thuyền được. Cho nên trong trường hợp đó, cái người tu tịnh độ phải hiểu rõ về cái vấn đề tha lực và tự lực. Tha lực tức là chúng ta cầu mong Đức Phật đến, mang thuyền từ đến chúng ta, thì chúng ta cầu mong thế nào Đức Phật cũng tới thôi. Nhưng mà chúng ta cầu mong trong một cái tư thế, trong một cái tâm trạng như thế nào? Một đằng thì ta cầu mong Đức Phật tới để tiếp dẫn chúng ta, một đằng thì chúng ta buộc thêm những cái sợi dây phiền não tham sân si chặt vào trong cái bến ta bà, một đằng thì chúng ta cầu Đức Phật đến để rước chúng ta, một đằng khác thì chúng ta lại tạo cho cái khối nghiệp chúng ta nặng nề thêm. Và như vậy thì không thể nào khi Đức Phật đến thì chúng ta có thể mang cái khối nghiệp đó đi được. Cho nên cái người tu về tịnh độ vẫn biết rằng chúng ta nương nhờ sức Phật, mà chúng ta cũng phải hết sức nỗ lực để diệt trừ những phiền não tham sân si của mình, để đến lúc thuyền từ của Đức Phật cập bến thì chúng ta có thể nhẹ nhàng và thông dong, không bị những cái trở ngại làm cho chúng ta bị kẹt ở lại ta bà này nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái người tu tịnh độ tuy biết rằng cái sự niệm Phật là dễ, nhưng mà chúng ta vẫn không lơ là trong cái việc bình thời, để chúng ta chuẩn bị cho lúc lâm chung chúng ta sẵn sàng để tiếp nhận được cái sự tiếp dẫn của Đức Phật.